Tuấn Yên và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2022 hoàn thành 361 km cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1.
Bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cảnh báo số trẻ mắc tay chân miệng ở Hà Nội tăng vọt.
Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo tăng trở lại vào năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 16 tháng 6, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Trước phiên bế mạc vào buổi chiều, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Theo dự kiến chương trình làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cùng một số nghị quyết quan trọng khác.
Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải đổi mới cách làm, triển khai nhiệm vụ một cách chặt chẽ, quyết liệt, khẩn trương, có cơ chế giám sát hiệu quả tiến độ, chất lượng công trình, kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ nào đã đề ra. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu không được phép thay đổi, từ nay tới cuối năm, dứt khoát phải hoàn thành 361 km công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật, tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế.
Đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021. Con số trên vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố trong buổi họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tín dụng đã tăng hơn 17%, nhờ đó đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, tạo đà phục hồi các chỉ số vĩ mô, giúp nền kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường theo quy định, đồng thời giảm thiểu 75% chất thải nhựa phát sinh trên biển Cần Giờ.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đội thanh tra giao thông trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện trực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Trong thời gian ứng trực, cán bộ công chức thanh tra viên sử dụng bộ đàm để liên lạc, không tắt điện thoại di động, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24, không giải quyết chế độ nghỉ phép cho cán bộ, thanh tra viên, nhân viên trong thời gian ứng trực mưa rông.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 179 ca mắc tay chân miệng tại 23 quận huyện, tăng 7 ca so với tuần trước đó. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Đáng chú ý, với 179 ca, số mắc tay chân miệng trong một tuần qua của Hà Nội cao gần bằng tổng số mắc 6 tháng đầu năm ngoái là 178 ca.
Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài trên địa bàn, kết hợp với mưa lớn ở phía thượng nguồn nước bạn Trung Quốc, lũ trên thượng nguồn sông Hồng đã xảy ra. Đặc biệt, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, lũ đang lên nhanh, ở mức cảnh báo rủi ro cấp 1. Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo trong những ngày tới, các sông suối ở Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 1,2 đến 3 mét. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ta luy dương, ta luy đường, lũ, lũ quét trên các khe suối nhỏ trên khu vực trong tỉnh, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp trên các khu vực có mưa lớn.
tại thủ phủ vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Những ngày này, vải thiều đã chín đỏ đồi. Vải thiều thu mua đưa đi miền Nam hiện có giá 25-27.000 đồng trên 1 kg, với hàng cân để xuất sang thị trường Trung Quốc là 30-35.000 đồng trên 1 kg. Theo các hộ trồng vải, khi vải rộ mùa, giá sẽ hạ nhiệt. Song giá vải năm nay cao hơn năm trước rất nhiều nên nông dân lại tương đối cao.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Một loạt thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, cháy rừng, dông bão, nắng nóng đang hoành hành tại Mỹ khi mà nước này bước vào mùa hè. Cảnh báo khoảng 120 triệu dân nước này, tức là tương đương với khoảng 1/3 dân số Mỹ, đang phải đối mặt với những tác động không nhỏ từ thiên tai. Năm ngoái thì Mỹ đã chiếm tỷ trọng cao nhất về những tổn thất do thiên tai với khoảng 145 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 85 tỷ đô la Mỹ đã được bảo hiểm. Thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trên thế giới là cơn bão Ida đổ bộ Mỹ và Canada từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2021, gây tổng thiệt hại lên đến 65 tỷ đô la Mỹ, trong đó 36 tỷ đô la Mỹ đã được bảo hiểm.
Việc duy trì liên lạc giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu Âu bằng cách này hay cách khác vẫn là điều cần thiết. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin khi phát biểu với báo giới ngày 15 tháng 6. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không chuyển đi bất kỳ đâu, châu Âu cũng vậy. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải giữ liên lạc với họ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc duy trì liên lạc giữa Nga và phương Tây có thể diễn ra chỉ dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có tính đến những mối quan ngại của nhau, vấn đề về an ninh và cùng có lợi.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các tổ chức tài chính từ bỏ tài trợ cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cánh cửa để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu đang đóng lại nhanh chóng, và để đạt mục tiêu giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp như đã nêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thì phải cắt giảm 45% khí thải vào năm 2030 và đạt mức trung hòa khí thải vào năm 2050. Tổng thư ký cho biết cam kết hiện nay của các nước là chưa đủ và các chính sách đối với biến đổi khí hậu của các nước quá khiêm tốn.
Save the Children, tổ chức phi chính phủ về trẻ em mới đây, công bố báo cáo mới nhất phản ánh thực tại có nhiều trẻ em ở dải Gaza chịu khổ đau sau 15 năm Israel áp đặt lệnh phong tỏa tại các vùng đất chiếm đóng. Trong báo cáo này, Save the Children cho biết sức khỏe tinh thần của trẻ em ở dải Gaza tiếp tục suy yếu. Cụ thể, báo cáo cho biết từ năm 2018 đến nay, số trẻ em thông báo có các triệu chứng như trầm cảm, buồn bực, lo âu đã tăng từ 55% lên 80%. Đây là vấn đề đáng lo ngại và cần được quan tâm cũng như hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
Australia đang phải trải qua đợt dịch cúm tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi mà số ca mắc cúm mỗi tuần trong 2 tháng vừa qua đã vượt số ca mắc trung bình của 5 năm trở lại đây. Cho đến nay đã có gần 30 trường hợp tử vong liên quan đến cúm. Theo số liệu cập nhật của hệ thống giám sát dịch bệnh quốc gia Australia, cho đến nay nước này đã ghi nhận gần 88.000 trường hợp mắc bệnh cúm mùa, trong đó hơn 54% ca bệnh được chẩn đoán trong 2 tuần gần đây.
Năm 2023, nhu cầu dầu mỏ toàn thế giới sẽ trở lại mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, vì đây là thời điểm tiêu dùng tại Trung Quốc phục hồi sau các lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Đây là dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố ngày 15 tháng 6. IEA cho rằng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sẽ tăng lên 99,4 triệu thùng trên một ngày trong năm 2022. So với dự báo trước đó, con số này đã tăng lên đáng kể, song vẫn thấp hơn 1 triệu thùng so với năm 2019, thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn thế giới sẽ tăng lên 101,6 triệu thùng trên một ngày vào năm 2023.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 15 tháng 6, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội và quyết định những vấn đề quan trọng của bóng đá nước nhà. Trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo định hướng về việc chuyển đổi thời gian, lộ trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2023. Dự kiến các giải chuyên nghiệp mùa giải 2023 diễn ra từ tháng 1 đến 30 tháng 8 năm 2023. Mùa giải 2023-2024 dự kiến bắt đầu từ tháng 11-2023 và kết thúc vào tháng 6-2024. Cách tổ chức giải như hiện tại giống với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như ngoài hạng Anh, La Liga, Bundesliga hay Serie A.
U23 Ả Rập Xê Út đã ghi tên mình vào chung kết giải U23 châu Á năm 2022 sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Australia ở trận bán kết 1 diễn ra vào ngày hôm qua 15 tháng 6. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út góp mặt ở trận chung kết của giải đấu này. thành tích mà chưa đội bóng nào làm được. Đối thủ của U23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu cuối cùng sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa chủ nhà U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản.
Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon công bố danh sách các tay vợt tham dự Wimbledon năm nay thông qua những suất đặc cách. Trong số đó thì có nhiều gương mặt kỳ cựu. Đáng chú ý ở nội dung đơn nữ là Serena Williams. Tay vợt nữ từng mang về 23 danh hiệu Grand Slam ở nội dung đánh đơn, Serena đã không tham dự giải đấu nào kể từ Wimbledon năm ngoái và hiện cô đang xếp ngoài top 1.000. Thế nhưng Serena Williams sẽ trở lại thi đấu trong giải quần vợt Wimbledon năm nay. Sự có mặt của tay vợt kỳ cựu từng 7 lần vô địch Wimbledon hẳn mang tới nhiều cảm hứng cho người theo dõi tại giải Grand Slam trên mặt sân cỏ nước Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Việt Trì, Nam Định và Thái Bình sẽ phổ biến từ 33 đến 34 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ thấp hơn một chút, ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Cảm giác oi nóng sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo từ ngày mai trở đi, ngày 17 tháng 6, khi rãnh thấp suy yếu hẳn, vùng thấp nóng phía Tây mở ra, thì lúc đó miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trở lại. Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng hơn ở Trung Bộ, suốt dọc từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên, đồng loạt có nắng nóng trên diện rộng, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, Tam Kỳ hay Sơn Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Và dự báo từ ngày 17 tháng 6, số điểm nóng gắt ở miền Trung sẽ còn gia tăng nhiều hơn nữa. Ở phía Nam hôm nay, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ yếu. Vì thế, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng sớm và duy trì cả ngày. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đều từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ. Về chiều tối, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.